cái gì cẩn thận
à? Ồ, là một chị cái là
à là hán
cái gì cẩn thận à?
Dạ.
Chấp cho mấy gì đó, chứ mấy giờ này là táo dữ lắm, thành là không có sao á. Nói vậy mà giúp được mấy người mà bê bối á, phước đức của nhiều cao lắm. Đây cô Hoàng Phước này, còn có sơ cũng giải này nè, có nghe cô nói xong thì có lý. Ở cái khu cô bán bò á, có một cái ông Mỹ này bỗng thôi như là khủng khiếp lắm, dơ tôi bán chừng nửa tháng gì đó, lâu mới đi đâu bất kêu, không phải ở cái xu đó. Nghe bọn nó, cậu nói mà giờ khi cả tháng nữa tháng thì em ghé tiệm đâu, còn lâu ghé lần lần. Mà mỗi lần vô, hối nghe cái tiệm hối luôn á, vô mua đồ thôi. Nghe mà thường thường nếu mà gặp những người khác á, là như họ khó chịu liền, nhiều khi họ không thích, kêu đi ra. Nghe không? Bà sẽ bận cũng học giáo lý nè, sau này bà có thể bận quá, bận vô học nữa. Bởi nghe mình hăng cái he vô, cái gì đó là he, thật tới bắt đầu dám rồi.
Dạ, không
dám. Bà cũng, sự quan trọng cũng biết cũng tới này kia, là cũng kia cũng đặc biệt. Nhưng mà khi mà ông đi vừa bước chân ra, là bấy giờ không xịt cả tiệm đi hết. Nó hôi đến mức độ đó, mà bà nó rất là đặc biệt nha. Bữa nào mày tới, em nó bắt ông đi vừa bước ra, người ta vô hào hào mua vậy đó. Lạ thường, không biết sao phải không, hay là cái tâm bà này cái tính, cái người vậy là nó phước lại nên vậy đó. Phước. Thấy không? Thì bà có kể, thành hồi xưa mới thích của Phật đó, mấy người mà chửi mấy ông là hán là chó, người giống như
lại
là kiếp sau đó mấy trăm ngàn đời làm chó, chứ không phải là nói một đời đó.
Yeah. Giống như mình lấy cục đá dưới
dưới là mấy người đó là mà thắng rồi, chỉ có khi là thắng rồi mà mấy người đó nó khổ lắm, không tu phước thành mình mới chết với họ. Bây giờ mình là trọng mình tướng không khổ tu phước, mình tướng mới bối mất hết, mình mới chết. Còn gì mà tắt Phật luôn luôn là cái phước đức còn nhiều lắm, ít khi nào phạm họ lắm.
Đấy, nó thấy mấy người xong gọi cửa cái không như hình đây không chừng thấy không dám tin thường
à, rồi bắt đầu lại có thầy tỳ kheo về nói về tứ đế. Tứ đế cái bản dạy cho cái gì đó, tứ đế này đó là cái giáo lý này dạy cho cái đế này là cái giáo pháp mà Phật thuyết cho nam em thì ư đó, thì gồm có bốn cái đế, người ta là chân lý đó, nó gọi là cái chân lý à. Chân lý nói là đời có Phật hay không Phật thì cái chân lý nó vẫn nhất vẫn vậy thôi, nhưng mà thời có Phật thì cái Phật thấy được cái chân lý đó là Phật đem mà dạy mình thôi, chứ không phải là cái chân cái tứ đế này cho Phật sáng tác ra. Nên cái bản chất cái chân lý nó bản chất hết rồi, có lúc nào nó cũng có. Thấy không? À, nhưng mà một người giác ngộ thì họ thấy rồi đó, thì họ thấy là họ mới khai triển cái chân lý này đó. Vậy thôi. Chân lý này nó gồm có bốn. À, cái này có thể đưa được thánh quả nên gọi là tướng diệu đế, tướng thánh, tướng thánh đế. À, hay là tướng diệu đế. Chân đế này đó nó có bốn cái chân lý. A là khổ, chân lý về khổ. Hai chân lý về tập, chân lý về diệt. Bốn là chân lý về đạo.
Giờ bây giờ có cái bản á?
Dạ có.
Cái bản đó là nói về đạo đế thôi. Cái bản đó là nói về đạo đế thôi.
Đây là cái bốn sự thật. Bốn sự thật có ở trong cái thế gian của mình, có trong cái thế gian của mình. Nhớ nha, coi vô thế gian nha, xuất thế gian á. À, thì nó mất cái này hết rồi, xuất thế gian nhập vô cái diệt đế rồi. À, cái xuất thế gian pháp. Thì thế gian, thể mà còn pháp gì mà nó còn dính trong cái thế gian. À, tức là cái pháp gì nó còn là dính trong thế gian, cái pháp dính trong thế gian nó gọi là pháp hữu vi. hữu di, hữu di có nghĩa là gì? Pháp hữu di là cái pháp có bốn tướng, là sanh trụ di diệt. À, tức là nó dính vào cái vô thường đó, nó có sanh rồi nó có trụ đi diệt, tức là nó có tánh vô thường. Điểm từ Thanh Tông nó gọi pháp đô di là gì? Nó gọi là hành. Hành tức là nó cũng như là nó hành, tức là pháp đô di đi, hiểu gì cho nó dễ đi. Tàu nó chỉ là hành.
Hành là hành hạ.
Hành tức là thay đổi đó. Đó là thường, thì nó chạy như câu đầu tiên của bên kia, nó cắt hành thì vô thường. Cắt hành vô thường. Các hành thì vô thường, các thọ thì khổ. Ví dụ như đây con có nói vậy nè, thọ là khổ, thọ là khổ. Vậy tại các thí dụ vậy đó, các hành vô thường. Cái hành đó là gì? Là cái pháp hữu di. Thành ở ngoài thế gian này mình coi tất cả cái gì thế gian này là đều pháp hữu di hết á. Thì tất cả cái gì nó cũng là sanh trụ di, không có cái pháp nào mà nó thường trụ mãi mãi nữa. Nó có, nó mất. Và là thành trụ hoại không, có nhiều chỗ dùng chữ thành trụ hoại không. Tất cả cái này nè, cái ngũ di này nè, thì nó là cái ngũ di này nó gọi là thế gian pháp. Pháp của thế gian. Còn giờ cái pháp vô vi thì ngược lại, vô vi không có tướng nè. Tức là cái tánh, cái thể vô vi tức là khác ngược với cái ngũ di. Tức là chính cái thành tựu hoại tâm nó khiến cho mình sanh tử mãi mãi, nó còn sanh ra trụ dị diệt, rồi nó sanh trở lại rồi trụ dị diệt, thấy không? Thành ra sanh tử, sanh tử, sanh tử gọi là nhiều nhiều kiếp. Nhân từ đó, từ sanh tử mà kiếp này qua kiếp khác, kiếp này qua kiếp khác, nó sanh tới sanh lui hoài, nó gọi là luân hồi. Thành ra cái hữu vô di là khác hữu di, tức là sao không còn sanh nữa. Thì cái vô di này đó, thường thường cái danh từ mình đạt cái quả của nó, đạt quả vô di đó, cái quả của nó thì gọi là niết bàn. Là nó tắt cái pháp của gì này đó ha, đó thì mình nhớ nó có bốn tướng này nè, sinh trụ diệt đi sao không biệt. Đây là cái pháp thôi, ra như cái bàn, cái ghế này kia gì đó. Rồi nói cái pháp thì không có nói cái nghiệp, hòa bọn dính những cái nghiệp hết rồi đó. Nè, nhưng mà ta thủ lậu vô lậu thì nói mà dính những cái nghiệp. Cái này là cái pháp nè, cái này cũng là cái pháp thôi, nó không dính gì cái nghiệp gì đó. Pháp là cái tên gì đó, đặt ra đặt gì đó, như là cái tên mà đặt ra hay mà có cái tánh biến hoại như gì đó, thấy không? Ta biến hoại gì đó, thì nó gọi là cái tánh, cái pháp đó là pháp vô di. Cái tánh mà nó không có biến hoại á, nó sanh bất diệt á, cái tánh nó gọi là vô di vậy thôi. Còn khi mà nói những cái nghiệp để mà tạo thành sinh tử luân hồi đó, cái nghiệp chính là cái nghiệp rồi nó mới đưa cho mình vào sinh tử luân hồi. Cái nghiệp mà nó đưa nó thì có thường thường trong một cái loài người á, loài người thì có ba cái nghiệp.
Thân thủy.
Nghiệp có thân, nghiệp có khẩu, nghiệp quý. Ba cái nghiệp này á mình tạo á, nếu mình tạo mà nó tác cái nghiệp này, nó tạo thành một cái nghiệp để mình đưa sinh tử luân hồi đó, cái hành động mình đó, nó là tác nghiệp. Tác là một hành động nè. Tác nghiệp hành động. Nếu cái tác nghiệp này đó mà đưa cho mình đối luân hồi đó, nghĩa là nó tạo cho mình một cái nhân cho mình trở lại luân hồi đó, thì cái nghiệp này nó gọi là nghiệp hữu lậu.
Tác nghiệp
hữu lậu.
Yeah.
khu lậu. Khổ lậu tức là lậu, tức là như cái trường hợp mình nói rồi đó, như cái mưa nó rớt ở đây,
rơi
rớt, nó chạy đây rồi nó nhiễu xuống là rơi rớt gọi là lậu. À, tức là nó còn rơi rớt xuống trong cái luân hồi này, cái này cũng như bãi luân hồi như này vậy nè. À, cũng thân khẩu ý mà tác nghiệp, à, nhưng mà thoát khỏi sinh tử luân hồi, có nghĩa là cái nghiệp này là nghiệp giải thoát. Giải thoát được cái luân hồi cũng tác nghiệp, mình tu là cũng đang đi trong cái này, này cũng tác nghiệp, nhưng mà nghiệp giải thoát thì cái này nó gọi là gì? Nghiệp vô lậu, chúng ta khác nhau cái. Khổ lậu cho lậu vô gì vô gì nó khác nhau cái.
Vô lậu
thì cái nghiệp vô lậu này đó, tất cả những nghiệp vô lậu này đó ha, thì nó dính vào trong cái thế xuất thế gian pháp. Cái nào mà dính vô những tác nghiệp này nè, hoặc là những pháp thuộc về tác nghiệp này nè, thì nó đặt tên là xuất thế gian pháp.
Xuất thế
gian như thấp tứ đế, thấp tứ đế là một cái pháp thuộc về xuất thế gian pháp. À, nếu mình tu theo nó thì mình đang tác nghiệp của lậu, nghe thì sẽ giải thoát. À, còn tất cả những thiện nghiệp khác mình nhận tác, những thiện nghiệp khác, nghiệp khác, những thiện nghiệp khác, thì nó là làm nó trào mình phúc báo thôi. Dạ, như nghiệp thiền định đi, như hoạt động thiền định sanh lên khỏi sắc, khỏi vô sắc gì đó, đại khái ví dụ đi. Thì nó vẫn là nghiệp của lậu. Ha, vì nó còn sanh cho mình tâm tam giới. Còn sức thế gian pháp, cái thế gian pháp đó thì gồm tam giới lục đạo. Cái thế gian này nó thế gian, nếu nó đụng nghĩa phân tích ra đó, có nghiệp có người tam giới là tam thuộc về thế gian pháp. Tức là trong tam giới này vẫn còn sanh tử luân hồi, phải không? Đó là lục đạo, giờ là thế gian pháp hết, phải không? Mà xuất thế gian pháp cũng không dính cho mày nữa, phải không? Thành ông mà kia đâu mày học thiền định á, phải không? Thì thiền định này đó là nó có thành định vô dục, vô sắc, vô sắc thì dính cho tam giới hết à. Thành ra mình tác nghiệp thiền định á, tức là tác đang tác cái gì? Tác nghiệp hữu lậu, nhưng nó thuộc về thiện căn, nó thuộc về thiện nghiệp. Tức là sao? Tức là nghiệp lành, tức là thành ra hưởng báo lành, cái kia ở cõi dục cõi thấp, nhờ mình đắc thiền định mình sanh lên cõi sắc cao hơn, phước báo nó nhiều hơn, nhưng mà giải thoát không có, giải thoát không có. Vậy cái nghiệp mình tạo cái gì? Thành nghiệp hữu lậu, nghiệp này là nó còn chắc, nó còn rơi rớt thì nó rớt vào những cái cõi khác, thấy không? Còn tác nghiệp vô lậu này, thấy không, thì chắc chắn là ra giải thoát. À, mà cái giải thoát á, tức là không còn sanh tử nữa, nó không còn một cái tàn dư nào, nó rớt lọt lâu nữa nữa, thấy không? Thì ta gọi là thuộc thức thế gian pháp, dạy pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, nhân dân gì đó, nhân duyên, à, lục độ vậy đó. Hai cái gì nhân duyên nắm nè, vì con đường vậy đi là gì? Đi để đạt được cái vô vi này. Thấy không? Tức là được nghĩa là, thấy không? Nhưng mà khi mình làm á, là mình tu á, là mình tu ba này.
Tu ba.
Nếu mình tu cái nào? Phải tu theo cái vô lậu chứ không phải tu theo vô lậu. Thấy không? Thành ra nó nói rằng đây là cái nào gọi là vô lậu? Cái vô lậu mình sao biết? Phật nói thôi à. Thấy không? Cái nghiệp tức là cái nhân. Nó sanh ra cái quả, mà mình chỉ ông Phật cũng mới biết nhân được. Nhân nào là vô lậu, chứ sao mình biết? Thấy không? Chứ mình đâu có đi qua cái lộ trình đó mình biết. Thì Phật nói là nhân vô lậu mà nói đó, tức là nó gọi là tam vô lậu.
Tam vô lậu học,
tức là phải học ba cái vô lậu này nè.
Giới định phải.
Tức là cái nhân cho đúng á, lấy nhân giới làm chánh, lấy định là nó tăng thượng, tăng thượng duyên. Này giờ lấy cái huệ giải thoát làm quả. Này thì cái giới này đó, nó gọi là nhân của vô lậu học. Nhân vô lậu, cái định này đó, thì nó nếu mà nó căn cứ vào giới đó thì nó là thẳng tăng tượng duyên vô lậu, duyên vô lậu. Thì cuối cùng nó ra cái quả, cái huệ này là quả vô lậu. thành ra dầu mình có đi bên nguyên thủy hay là mình đi vô đại thừa thì nó không lấy cơ sở này
căn bản
giá định tinh tuệ này là cái căn bản để sanh ra cái giác, sanh ra cái giác. Nhưng mà đại thừa đó thì cấp thêm lục độ đó, nó có công đức nữa, thành lục độ nó có là gì, nó có gì bố thí,
bố thí trì giới nhẫn nhục,
thí nè, trì giới thì dính vào đây nè, thấy không, trì giới nhẫn nhục dính vào đây,
tinh tấn
ở thiền là tinh tấn là chung, tinh tấn là để làm cái này,
thiền định,
và thiền định là dính vào đây, trí tuệ dính vào đây, tại vì nó tu công đức nữa, thành ra phải thế, thành ra nó vẫn có cái nhân vô lậu, duyên vô lậu và quả vô lậu. Đây, nhưng mà cái duyên của nó đó, cái duyên vô lậu của nó nhiều hơn, tức là thêm bố thí, thêm mấy cái gì nữa. À, cái quả của nó là quả Phật, quả vô lậu và vô lậu Phật, thành nó phải cần công đức. Thành ra cái này á, khi mình tập cái này, thì cái đầu là cái khi quả phát sanh á, thì mình có cái tri kiến, hay là nó cái trí, gọi là cái trí, thì trong đó đạt được cái trí gọi là trí vô lậu. Vô lậu trí. Thì từ từ sẽ học cái này, từ sẽ học mấy cái này. Từ đó mình cắt cho mình biết trước.
Trí vô lậu cao hơn trí hữu lậu.
Trí hữu lậu á là trí mới cắt chuyện này nè. Cũng là thiện nghiệp, trí biết được tất cả thiền định, là biết cách tu thiền định, nhưng mà toàn là trí biết những thiện nghiệp hữu lậu không à. Bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi dạy cho người dạy sư đi, tôi dạy cái gì thì tôi nghiên cứu sư thiền kỹ, tôi dạy cái tập chẳng thành, chẳng đắc an lạc đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng hết là sư thiền thì vậy chẳng sanh ra được rồi. Thì cái trí biết cái pháp mà thiện nghiệp mà về thì không, đâu không phải là dạy cho những cái cách để mà vô lậu, thì cái trí đó đâu là trí hữu lậu trí, thấy không?
Muốn có hữu lậu trí vậy, muốn có trí vô lậu phải qua cái hữu lậu trí,
phải qua cái giới.
Thường thường là mình chưa có, mình đâu có trí vô lậu.
Yeah.
Mình có trí vô lậu là mình thành mấy cái này rồi. Thành là mình phải căn cứ vào trí vô lậu mình tu.
Trí vô lậu tu.
Trí vô lậu từ cái đầu nó chuyển những cái kiểu ra, khi mình thấy được kiến đạo, thấy được cái chân lý rồi đó, thì cái trí vô lậu này nè, nó nhờ cái chân lý này quân tập nè. Kiến đạo tức là thấy con đường đi để cho mình đi rồi đó, thì con đường này nó quân tập ngược trí vô lậu, biết vô lậu biến thành trí vô lậu. Thành ra trong đầu mình đi á, nó phải có giai đoạn, đó là giai đoạn kiến đạo, thì trong cái tờ gì cầm á, nó có kiến hoạt á, kiến hoạt 88 cái kiến hoạt á,
kiến đạo, khí đạo,
nó chịu gì mới trừ được hết cái kiến hoạt này nè, đó, thì hữu độ trí cái gì đó, nhờ cái lực của cái trừ kiến hoạt, nó có cái gì, có cái chánh kiến, nhờ cái lực cái chánh kiến đó đó, chính hữu độ cái gì đó, mới biến thành trí vô độ. 88 tôi quạt á, 81 tôi quạt, 88 kiến quạt. Cái đó từ đấy, nói mình tắt cho biết. Mình nhớ cái danh từ này nè. Thành ra ta nói thế gian, xuất thế gian phải học, mình phải nắm rõ ràng. Thế gian là cái gì, gọi là thế gian pháp. Thế gian pháp là giờ mấy cái này nè. Thành cái khổ của nó đó, khi nó khổ đế là cái pháp dành cho thế gian. Thì có nghĩa là sao? Là anh này tiên có sắc vô sắc thì khổ hết á, không có bạc cũng khổ cả. Tại sao? Tại vì nó dính trong tâm này, thấy không? Bây giờ sắc đi, sắc có 18 cõi vậy đó, ha, vô sắc 4 cõi thí dụ vậy đó, thấy không? Là dính hết, không có là thoát rồi đó, nó cũng khổ đó, thấy không? À. Nhưng mà cái khổ mà mình học á, cái khổ mình học nha, bây giờ cái khổ, nghe nói đây cho ai cũng biết rồi, giờ nó cái khổ. Thì ai cũng nói là đắc khổ vậy.
Đắc khổ
thì đó phải khổ đế. Khổ đế thế gian, khổ đế thế gian đi. Thì có 8, thấy không? Là sanh, lão, bệnh, tử. Đó là 4 sổ, 4 khổ tự nhiên, thấy không? Rồi bốn sổ mà người ta thụ tâm đó, đó gọi là gì, cầu bất đắc khổ,
ái biệt ly khổ, tán hồi khổ,
ái biệt ly quán tán khổ,
ngũ ấm xiền khổ, cái khổ cùng họ hiểu mấy khổ ấm sinh khổ mà không có nắm được
khổ là sắc thải sự khổ hành tích của tâm
nhớ cái khổ này đó cái khổ này đó là cái khổ do tâm khổ này là mình do tâm mình sanh thì bây giờ cái khổ đế thế gian này nè sanh lão bệnh tử cậu đắc khổ thì Phật thuyết cái này đó áp cái này là cho ai thế gian rồi thế gian nào mình nói thế gian này là cùng người ta nhớ lục đạo nè
thế gian cho người
à, thành ra thế gian này là thực sự tám khổ này là tám khổ cho loài người mấy cái loại khác á chẳng hạn như chư thiên sanh sanh đâu có khổ đâu nhiều khi quá sanh có sắc kịch chứ sanh ra ông liền là không có khổ kịch ở đây mình sanh ra là còn khóc lùm xùm ơn kia là mình lặng đây có phước là sanh ra có sắc ra đặt định cái là bản thân xuất hiện trong chư thiên mà xuất hiện ra cái lớn liền là cái đâu có bị như gì đâu không có gì. Già không có nữa bệnh không có nữa bệnh không có lão thì nó có lão tức là mấy quại tướng khi nó sắp mất nó sanh ra cái coi là cái quại tướng thôi quại tướng mình kể như là lão đi thật sự là sanh anh không có khổ nè bệnh nó không có bệnh này nhưng mà lão tử thì có cầu bắt cắt á cái này cũng chưa chắc nữa là tại vì trong phước báo nhiều cậu gì có đó ai biệt ly này đó mấy chư tăng mà có sắc giới đâu có ái đâu quán tấn mọi khổ ở đình tự nhập định không mà mới đụng mà gặp mấy cái nào này hữu ấm xí á hữu ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức của mình á hữu ấm là sắc thọ tưởng hành thức chứ mà hữu ấm xí thạnh tức là mãnh liệt quá mà khiến mình khổ chẳng hạn như bây giờ mình sắc người ta bình thường thôi nhưng mà cái sắc mình đắm mê nó nhiều quá sanh ra nó khổ thọ này tức là mình nghĩa là nhận á mình thích nhiều thích vui thích cái gì nhiều quá thích cảm nhận nó nhiều quá sanh ra nó khổ nếu trung bình thì nó không có khổ nhưng mơ tưởng nhiều quá sanh ra nó khổ ví dụ như thế xí thạnh tức là mạnh quá thành ra cái khổ đế mà khổ mà nói tám khổ này đó cho loài người thôi nghe không chứ loài cái gì mà nó điện một tiên điện một tiên thì nó cũng làm gì có dụng mà cầu chứ không cầu phải không mới tướng khổ là nhiều tướng không có không có xảy ra được trong cái loài đó phải không nó có thể là sanh khổ nó có thể là bệnh là tử khổ gì đó mình không hiểu chết lên chống lại rồi đại ca nó có thành ra thực sự ra khi mà nói nó phải nắm rõ thì nói bán khổ là cho người còn mấy cái khổ nó gọi là tam khổ đó nên là khổ khổ hoại khổ hành khổ là chung nó có cái tam khổ đó còn nó có cái tam khổ đó cái gì gọi là khổ khổ hành khổ rồi hoại khổ
cái hành ở đây nó khác nhau với cái hành của ngũ ấm chứ
là hành nào khổ tức là vô thường vì vô thường mà khổ không hành tượng trưng cho nó vô thường nãy mình nói là chứ hành vô thường
yeah.
Nhớ không hành nó là biến diệt á từ cái này nó chưa nhìn hành như mình đi á thì cái này mình chuyển qua chỗ khác là nó đổi từ thế vậy á hành nó giống như là nó biến đổi biến diệt vậy đó mà dính vô cái vô thường khổ là gì khổ cho cái người mà đã ác nghiệp rồi họ sanh ra thì cái người đã xấu xí rồi ác rồi cái y báo họ cũng là cái chỗ xấu xí nữa cái y báo họ là cái chỗ cũng là không như ý nữa thành ra họ sống trong những cái cảnh đó đã có cái khổ này kèm theo cái khổ của cái y báo nữa rồi kèm theo cộng nghiệp những người khổ thì người sống chung cho họ sinh ra thành cộng nghiệp ở chung nhau và những người chung nhau mà tham hận sân si thì chính cái khổ họ tạo thành cái khổ thêm thành đặc kỳ lắm nha quý vị mà tu mà có phước mà tu được và thì đáng mà tu nó dính vô một cái khổ đó không tu được đó thấy mình như cái đời cũng như mình dính vô nó xuất sanh đi nó xuất sanh là không biết con trời nào mới lên làm được là người tại nó không có trí tuệ mà nó ngu sống theo bản năng thành ra bao nhiêu đời nó kiếp nhiều khi mấy giảm kiếp vậy đó ha là mới không cơ duyên nào đại gái có một công đức nào tình cờ có công đức nào là muốn sanh làm người thôi ha mà sanh làm người thì còn u mê không có trí tuệ nữa chứ à, thì lúc đó đọc cái gì bồ tát không có tác duyên vô dẫn nhất từ từ đi lên không? Còn cái kiếp này là lâu xa lắm, kiếp này mà từ rồi thú rồi thú rồi thú rồi thú á. Tại hạn như ngày sáng lại phát á, tạm lên lần một lúc mà làm bệnh sát gì hoàng, ngày sáng phát lại coi cái con kiến này đó, ngài quan sát thử con kiến ở trong cái tịnh sách Diệu Hoa và thấy rằng là từng đời Phật gì đâu mà tỳ sát hù vậy đó, nghĩa là con kiến. Còn tới giờ này vẫn là con kiến, nó không có cái, không có biết tại sao tu được, không có tu được.
Dạng kiến u mê.
Thành ra cái gì đó, thành ra mình đã thoát được duyên tu á, mình làm sao cái chủng tử mình ráng mình giữ, đừng cho nó mất. Cho nó một kiếp đồng người mà khi mà mất cái kiếp đồng người đó không có bao giờ có cơ hội không nữa.
Luôn luôn
mà luôn luôn cái nói luôn là thừa nó hay không, cái là luôn luôn phát nguyện để gì, dùng cái nguyện để giữ cái công đức của mình, giữ cái ban nguyện mình, sao mình đi tiếp. Yeah. Là hắn á, nó tặng một cái kiếp thì nó mất rồi, sao thì nó nhờ công đức, hắn cũng nhờ công đức, tại trong cái kiếp anh đang tu cái này đó, thì anh tu trí tuệ không à, thầy cũng anh hắn tu trí tuệ không à, thành ra nhập vào cái tầng hình đại công đức, nhưng mà xích công đức trí tuệ nó vẫn còn, thì là kiếp sau anh vẫn không tiến được. Không sao, còn cái anh Bồ Tát á, khi anh Bồ Tát này là tu nhiều phước báo, nên phước báo nhiều lắm, anh Bồ Tát là tu phước báo nhiều lắm, thành cái phước báo này nó cũng do hai lưỡi vậy đó. Nguy hiểm lắm, tại vì mà khi mà phước báo mà nó nhiều, nhưng có tiền nhiều đây, cái bố thí trong này cho luôn bố thí thì kiếp sau sanh ra thì là tiền muôn vật dạng, muốn gì được cái đó. Thì lúc này đã tạo là lại lo ông thủ là chết à. Lúc đó không nhớ tu nữa. Cái phước báo không phải là cái trí tuệ, cái phước báo là cái hạnh phúc thôi, mà hạnh phúc cái thân mà thầy đắm nhiễm, cái thân mình là do đắm nhiễm, thành ra cái anh mà tu phước báo đó luôn luôn phải chạy cho nguyện, mất cái nguyện là phước báo này là cái thứ ba bỏ, không còn nhớ nữa, không còn nhớ cái nguyện mà mình người ta gì nữa, trong này bà hưởng là nhiều khi rồi giành giật rồi rồi này cái mê hoặc toàn là tạo nghiệp không,
cái hồi hướng cái này,
và nguyện không phải hồi hướng. Nguyện tức là cái hạn nghiệp do con đức này, con nguyện rằng cái kiếp sau này con sẽ làm lại những hành động này, con sẽ làm một người đáp ơn con đức này giúp ích tất cả chúng sanh. Bây giờ mình bị bố thí thì chắc chắn là cái kiếp sau mình nó là công đức có tiền, dòng mình hồi hướng thì nữa kiếp sau vẫn có tiền thôi, là nhân quả tự nhiên mà. Sao thì con nguyện rằng nếu mà kiếp sau do phước báo này mà con sanh đây vừa có tài sản này, con nguyện đem cái tài sản này để phụng dưỡng tam bảo hay là giúp đỡ chúng sanh, luôn luôn cái nguyện mình luôn luôn là nhớ gì để kiếp sau thì cái nguyện nó đi theo. Lúc mà hưởng đó thì lo cái nguyện thì nó là những đập trong tâm mình, nó nhắc lại thôi, nó lo nó cũng còn trong mình và nhớ xưa mình làm cái này không, thành ra lúc mình hưởng mình vẫn còn làm, còn không có nguyện nữa. Nhưng mà chặt là tại vì anh này, tại sao anh này không có tu trí tuệ, anh Bồ Tát này đó là trí tuệ, họ cũng tu vậy mà họ tu ít lắm, anh này nỗ lực tu trí tuệ cả đời, thành ra do thôi sức trí tuệ rất mạnh. Còn anh này á, giờ tu trí tuệ phước báo thì hai cái nào nó cũng yếu, nó đủ sức đó,
không có rồi,
thành ra cái này là luôn luôn phải kèm cái nguyện. Nghe cái nguyện dữ dữ lắm, thành ra phải nhớ nha, phải nhớ là thành ra nó là luôn luôn con đường của đắc đạo là con đường nhiều nguyện, nhớ thành ra cái gì phải nghiên cứu nguyện này tới nơi tới cốt. Bồ Tát phát nguyện sao, Phật phát nguyện sao, A Di Đà phát nguyện sao, bây giờ mình nên phát nguyện sao, và luôn luôn mình luôn luôn mình nhớ nguyện mình, ráng nhìn nhẫn nguyện mình bằng tha thiết bằng á, để khi mà mình cái tâm tác ý nó càng mạnh hơn chừng nào đó thì cái nguyện nó cũng như là cái dứt hàng trong tâm mình nó mạnh hơn chừng đấy, thì mấy kiếp sau khi cái phúc báo nó phát sanh tự nhiên cái nguyện nó bật ra, thành ra mình giàu, mình sanh trong gia đình dương giả, mình sanh như trong thế địch, tự nhiên cái tâm mình thương người, tự nhiên cái cục kia chính cái nguyện này nè nó làm nó đổi là cái lối hành xử của mình
mạnh này,
thành ra sự lên tu nó Bồ Tát mà tu cho nó phát nguyện rồi sao cái nguyện mà mạnh rồi đó thì mới nói tới diệu hành. Thầy nói vậy định giỏi làm hành trước, thầy là cứ làm công đức, vừa làm công đức vừa phát nguyện, vừa làm công đức vừa phát nguyện, hay công đức gì cũng được, trong ba la mật nữa, thêm một cái nguyện lực mà mạnh rồi đó, cái hành này hoàn toàn đúng nữa. Cho không thôi, cái hành mà không có nguyện đó, thì không có cái chỉ tiêu, thì đúng mình muốn mình làm cái gì đó thì mình phải có mục đích, mình làm gì mình có cái hướng đi, cái hướng đi này là cái nguyện của mình này, nguyện mình là luôn luôn nghĩ chúng sanh. Là khi mình làm mà luôn luôn là làm đúng thì nó làm theo đúng của đường người đắc đạo này. Anh ta có nguyện là nguyện đi, nó ra là bồ đề tâm nguyện, để cái nguyện cho mình nha, để cho mình người ta bình thường là mình nghĩ cho mình thôi, mình khỏi nguyện cho mình nó cũng làm cho mình thôi, có gì đừng có sợ sao lại mình làm cho mình phải không, chỉ sợ là mình không làm được cho người khác ta thôi, phải không? Cái bồ đề tâm nguyện này là quan trọng đó, đừng có dài dọt mà nói là tôi phải như thế này, tôi phải kia, tôi nguyện sau này là bắt chim bắt cá vậy đó, mà tôi sống không kia là mệt lắm á,
con cá không tròn
vậy đó. Thật ra mình đừng có nghĩ cho mình chỉ mất công hết, mình nghĩ là chúng sanh này, thành ra cái bồ đề tâm nguyện này là cực kỳ quan trọng, đây là cái cửa đi vào đại thừa này,
tất cả những yếu tố dần dần được về.
Thành ra, ví dụ có một quý vị có lời tâm nguyện á, mà quý vị hành thập thiện. Thập thiện là pháp tinh thiên nha. Thập thiện là cái pháp thiện hữu lậu, pháp thiện hữu lậu tức là cái pháp thiện thường pháp hữu vi á. Chứ không phải là thập thiện này nó không kể là cái pháp hữu lậu. Hay thập thiện là cái pháp hữu lậu. Hay nhưng mà khi mình nó đi với cái bồi tâm nguyện này đó thì nó trở thành pháp vô lậu. Vì lúc đó nó không có tướng ngã nữa, cái pháp hữu lậu á, cái pháp vô hữu lậu á là còn rơi rớt trong nghiệp, là tại vì sao? Là ta còn nghĩ cho cái gì cho mình. Thật ra cái mình nó cứ sanh tử để hưởng. Đó, còn khi mình đi nghiệp vô lậu tức là không giờ nghĩ tới mình nữa thì cái ăn ngã nó từ từ nó mất. Thành ra cái mặt tiện nó lợi hại đó. Cái đặc tiện của vị thọ bình thường á, nó là toàn còn là pháp sanh thiên. Không có cái pháp nó không có phải là Bồ Tát gì trên. Nhưng mà khi bởi vì thọ Bồ Tát giới đó, thọ Bồ Tát giới rồi đó, thì bắt đó, thập thiện này nó trở thành ra một chi trong Bồ Tát giới. Sao Bồ Tát giới nó chia là gì?
Nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện lợi ích cho tất cả chúng sanh.
Đang nguyện mỗi ngày thôi.
Đó là lợi ích cho chúng sanh. Thì đó, nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện lợi ích cho chúng sanh. Thì thập thiện nó dính vào trong hệ thống này, nguyện tu nhất thiết thiện này.
Của cái câu nguyện nguyện là câu nguyện là nguyện. Tại vì trong cái Bồ Tát giới nó nói là cái thập thiện là pháp của Bồ Tát. À, pháp của Bồ Tát. Nha, tức là làm thiện cho chúng sanh nhiều lắm. Trong cái này có gì thấy nè. Anh nói có gì đấy? Bình thường cái gì chưa họ và đơn nguyện họ thập thiện thì thập thiện trở thành ra cái pháp. Cái là cực cái là cái là thực phẩm của thập thiện đó, thì cái gì sanh được cái khỏi quá lạc hay tha hóa. Thượng phẩm á, quá lạc hay là tha hóa tự tại thiên thiên na. Anh đang ở đây mình nhớ là bốn cái khổ mình chính xác dành cho thế gian, tức là ba bốn này,
ba cả
này, còn cái tám này đó là khổ cho mỗi người là chết, thấy không? Khi mà Phật thuyết cho mình đó thì Phật thuyết là tám khổ, chứ không có thuyết mấy khổ khác. Lý do tại sao vì khi Phật thuyết cho loài người nhớ cái lý thuyết mà Phật thuyết á là thuyết cho loài người không à, nhưng mà qua tới Bồ Tát đạo á thì Bồ Tát đạo lại có thêm một số khổ nữa. Thành ra cái gì khi mà cái gì quá khổ á, tự lên cái vấn đề ba la hán họ chỉ quán nhiêu thôi, quán mấy cái khổ này thôi, để thấy là cái khổ này là thật, cái khổ là chân lý nó có thật, nghe không? Mấy cái tướng này là thật, nghe không? Cái tướng này là mường tượng thôi, nghe không? Cái nào không biết mấy khổ đó, nhưng mà khi đi qua trên con đường của Bồ Tát á thì cái gì cái quán khổ trong lục đạo. Cái anh là hán á, anh lấy cái hành tướng khổ, hoặc khổ, hành khổ và hoại khổ để mà anh tránh tam giới, anh lên tránh khỏi sắc và khỏi vô sắc, thì khỏi này nó vẫn bị mất ha, nó không được là nó vẫn sanh tử, tức là hành là cái tướng cái biến diệt ha, tướng sanh tử và hoại khi hết xuất rước nó đi sanh tử, để anh tránh cái sự đa chấp bám chấp ở sắc và vô sắc, ha, ha. Nhưng mà anh không có để ý đến địa ngục ngạ quỷ chi. Tại vì đó là anh đâu cần phải đi con ca quỷ, tại vì anh tu là sức khỏe đi lên chứ không có đi xuống, thấy không? Nhưng mà đi qua con đường Bồ Tát á, là có gì phải quán trong lục đạo, khổ trong lục đạo. Cái này là cái đặc biệt của bên Bồ Tát thừa. Thành ra cách quán khổ á, thôi luôn tắt á, có gì quán gì còn gì không á, là đủ trên con đường A La Hán đạo và thêm ba thành tướng này nữa. Ba tướng này để trừ cái chữ tham tắm ở cõi sắc, vô sắc. Nhưng mà vì đi con đường Bồ Tát vì nên không quá khổ trong lục đạo, để làm chi biết không, để chi không
thấy là độ là được.
Cái anh này á, cái anh là hán anh quá khổ làm gì,
để giúp chân thà
á. Thanh Giang đây rồi chưa Thanh Giang quá khổ. À, thứ nhất để sợ mà bỏ, sợ mà bỏ hay là xả ly. Thứ hai là tinh tấn tu giải thoát. rồi nói là nhập Niết Bàn á. Thì cái mục đích của Bồ Tát Nhan thành ra lúc mà đi A Di Đà đó, mình cũng nhiều khi mình cũng dính vô cái tình trạng này nè. Là khổ của ta bà thành ra câu mình từ từ mấy tổ nói là phải tam quán là gì, điểm ly ta bà, điểm là chán ghét rời khỏi ta bà, thân cầu tịnh độ, thân là vui mừng cầu về tịnh độ. Câu này á với câu mà quán khổ quá là án giống thịt nhau. Thấy không? Nè, sợ bỏ xá ly, xá ly ta bà, sợ nè, cái này chán, sợ thân cầu tịnh độ. Đó, là mấy ông tổ nhiều tổ của tịnh độ tông kêu quý vị phải cái gì mà muốn chắc chắn cái tịnh độ đó phải tập thành một cái tâm này trước. Đây là cái tâm nha, cái tâm là cái tâm. Điểm điểm là chán, chán ly là rời bỏ, thân là vui, thân quan á, cầu là mong về. Thì nếu mà mình đem cái tâm này mình tu á thì cái thực sự cái tâm giống mình ta là hết. Thì coi là đi chấp đi chấp anh ác là chưa từng ai nữa, anh ác cũng sợ xả ly. Thì xả ly ai? Thì xả ly khỏi khổ khỏi người, nó chỉ là xả ly khỏi khổ của người thôi. Không, còn bên này nó mạnh hơn ta bà là gồm hết tam thiên đại thiên thế giới rồi, nó mạnh hơn chút thôi. Hay là tinh tấn tu hành thì cái này không thân cầu tịnh độ, đó là niệm Phật. Nếu không gì tịnh độ thì thực sự ra tại vì chúng sanh, tại cái pháp này là dành cho chúng sanh tại vũ trụ quá thế, phải không? Mà chúng sanh rồi cần ngồi ngủ được ác thế là sao không có tâm Bồ Tát được, phải không? Chỉ cần sanh định độ rồi Phật dạy Bồ Tát cho, phải không? Lấy cái này tu thôi chứ sao vậy? Cái tâm Bồ Tát là cũng phải căn bóng cao lắm mới một cái Bồ Tát tâm chứ đâu phải đối xứng thượng. Đâu có gì đừng thắc mắc tại sao chưa tổ dân chung trương gì, mà đúng ra là khi mà chưa tổ nguyện là chưa tổ nguyện.